đồng hành là chương trình song ngữ nhằm giúp bạn vừa học lời Chúa vừa học tiếng Anh. Trong hơn 25 phút sắp đến, tiến sĩ Michael Joseph sẽ nói chuyện với các bạn bằng tiếng Anh và có phần dịch sang tiếng Việt. Mời bạn cùng lắng nghe.
Thưa quý thính giả, trong bài học kỳ trước, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu về hạnh phúc thật qua Thi Thiên 126. Chúng ta đã biết hạnh phúc chỉ đến thật sự khi chúng ta được tự do trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã chết thay cho chúng ta trên thập tự giá để có thể ban cho chúng ta sự tự do. Tuy nhiên, hạnh phúc không chỉ bao gồm sự tự do. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về hạnh phúc theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Ngoài sự tự do, hạnh phúc còn có những yếu tố nào nữa? Mời quý vị cùng lắng nghe.
Hello, our listening friends.
Xin chào quý thính giả.
We are delighted that you tuned in to this broadcast.
Chúng tôi rất vui vì quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh này.
We have been looking at Psalm 126.
Chúng ta đang tìm hiểu Thi Thiên thứ 126.
And this psalm is helping us to define happiness.
Thi Thiên này giúp chúng ta định nghĩa hạnh phúc.
We saw in the last broadcast that happiness is freedom.
Trong chương trình phát thanh lần trước, chúng ta đã được học rằng hạnh phúc là sự tự do.
But what is freedom?
Nhưng sự tự do là gì?
The Bible said in John 8:36.
Trong sách Phúc âm Giăng chương 8 câu 36 lời Chúa nói rằng:
If the Son therefore shall make you free, you are free indeed.
Vì vậy, nếu Con khiến các ngươi được tự do thì các ngươi thật sự được tự do.
When Jesus saves you,
khi Chúa Giêsu cứu quý vị,
He not only saves you from the punishment of sin,
Ngài không chỉ cứu quý vị khỏi hình phạt của tội lỗi,
He saves you from the power of sin,
mà Ngài còn cứu quý vị khỏi quyền lực của tội lỗi nữa.
Sin has no dominance over you anymore.
Tội lỗi không còn quyền thống trị trên quý vị nữa.
And you are free to be truly happy.
Và quý vị được tự do để có hạnh phúc thật sự.
If you're listening to this broadcast for the first time,
nếu đây là lần đầu tiên quý vị nghe chương trình phát thanh này, thì tôi xin phép được trình bày sơ lược để quý vị tiện theo dõi.
We are in the middle of a series of messages from the Psalms.
Chúng ta đang ở giữa một loạt bài dựa trên các thi thiên.
And last time we began to define happiness by studying Psalm 126.
Trong bài học kỳ trước, chúng ta định nghĩa hạnh phúc qua việc tìm hiểu Thi Thiên thứ 126.
Let us read it together once again.
Chúng ta cùng đọc lại Thi Thiên này một lần nữa nhé. Khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về, thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao. Bấy giờ miệng chúng tôi đầy sự vui cười, lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ. Trong các dân ngoại, người ta nói rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho họ những việc lớn. Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn. Nhân đó chúng tôi vui mừng. Hỡi Đức Giê-hô-va xin dẫn phu tù chúng tôi về. Như các suối miền Nam chảy nước lại, kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ác sẽ trở về cách vui mừng mang bó lúa mình.
In verses 1, 2 and 3 we learned that happiness is freedom.
Trong câu 1, câu 2 và câu 3 chúng ta được học rằng hạnh phúc là sự tự do.
Christ frees us from the bondage of sin's power.
Đấng Christ đã giải phóng chúng ta khỏi cảnh nô lệ cho quyền lực của tội lỗi.
So that we can live a new life in freedom.
Để chúng ta có thể sống một cuộc đời sống mới trong sự tự do.
Paul tells us in Colossians chapter 1 verse 13.
Trong thư Colossae chương 1 câu 13 sứ đồ nói, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài.
That Jesus delivered us from the power of Satan.
Rằng Chúa Giê-xu đã cứu chúng ta khỏi quyền lực của Sa-tăng.
In 1 Corinthians chapter 10 verse 13 he says.
Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 13 ông nói rằng những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người, Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu, nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi để anh em có thể chịu được.
Jesus enables us to live in victory over temptation.
Chúa Giêsu ban cho chúng ta năng lực để sống đắc thắng sự cám dỗ.
Now my listening friend, of course, let me caution you here.
Thưa quý thính giả, dĩ nhiên, tôi muốn báo trước để quý vị thận trọng.
Freedom is not being able to do whatever you want to do.
Tự do không phải là quý vị muốn làm gì thì làm.
Doing whatever you want could be your most terrible bondage.
Làm bất cứ điều gì quý vị muốn có thể là tình trạng nô lệ khủng khiếp nhất.
Many people feel that they are trapped in their situation.
Nhiều người cảm thấy rằng họ bị mắc kẹt trong hoàn cảnh của họ.
And they want to flee from where God has placed them.
Và họ muốn thoát khỏi nơi mà Đức Chúa Trời đã đặt họ vào.
But the Bible teaches that true freedom is in obedience to God.
Nhưng Kinh Thánh dạy ơi, dỗ rằng sự tự do thật là vâng lời Đức Chúa Trời.
Real joy is in submission to the will of God.
Niềm vui thật là phục tùng ý muốn của Đức Chúa Trời.
Never forget the price of your freedom.
Đừng bao giờ quên cái giá phải trả cho sự tự do của quý vị.
It cost God the very precious blood of his son.
Đức Chúa Trời đã phải chấp nhận để cho dòng huyết vô cùng quý giá của con Ngài đổ ra.
Our freedom in Christ is free, but it is not cheap.
Sự tự do của chúng ta trong Đấng Christ là miễn phí, nhưng nó không rẻ đâu.
Yes, my friend, happiness is freedom.
Vâng, thưa quý vị, hạnh phúc là sự tự do.
But secondly, happiness is fullness.
Thứ hai, hạnh phúc là sự đầy dẫy.
In verse 4, the psalmist gets out of the gate of Jerusalem.
Trong câu 4, tác giả Thi Thiên đi ra khỏi cổng thành Jerusalem.
Then he moves south into the land known as the Negev.
Rồi ông chuyển đến vùng đất ở phía nam được biết đến với tên gọi Nezi.
Now the word Negev is a Hebrew word meaning dry.
Vâng, từ Nezi là một từ Hebrew có nghĩa là khô.
The south of Palestine is dry because it's close to the Sinai Desert.
Miền nam xứ Palestine thì khô hạn bởi vì nó nằm sát bên sa mạc Sinai.
And during the dry season in that region,
suốt mùa khô trong khu vực đó,
the river beds would be exposed.
Các con sông trơ cả đáy.
They would be empty and dry with the ground cracking.
Những lòng sông trơ trọi và khô khan, nứt nẻ.
And when the rain comes, the water course would fill to overflowing.
Khi mưa đến, nước sẽ đầy đến tràn ra.
And it looks absolutely gorgeous.
Quang cảnh đó trông đẹp vô cùng.
And the people of God saw their captivity as the dry season.
Dân của Đức Chúa Trời xem tình trạng bị giam cầm của họ như là mùa khô vậy.
They saw it as a season of desperation.
Họ xem nó như mùa của sự tuyệt vọng.
So they were asking God to fill the rivers and the streams with his blessing.
Vì thế, họ cầu xin Đức Chúa Trời đổ đầy những con sông và những dòng suối bằng ơn phước của Ngài.
Spiritually speaking, the dry and empty water course in the desert is very much like our world today.
Trên phương diện thuộc linh, dòng nước khô cạn trong sa mạc rất giống thế giới của chúng ta ngày hôm nay.
Where we know the price of everything, yet we understand not the values of things.
Nơi mà chúng ta biết giá cả của mọi thứ, nhưng chúng ta không hiểu được giá trị của chúng.
These days are like the days of the prophet Jeremiah.
Thời đại ngày nay cũng giống như thời đại của tiên tri Jeremy.
When he cried out saying, "My people have committed two evils."
Lúc đó ông đã la lên rằng dân ta đã phạm hai tội.
They have forsaken their fountain of living water.
Chúng nó đã từ bỏ nguồn nước hằng sống của mình.
In forsaking God, they began to dig some systems that are dry, broken and cannot hold water.
Khi từ bỏ Đức Chúa Trời, họ đã bắt đầu đào một số bể chứa nước, những bể chứa khô khan, nứt nẻ và không thể chứa nước.
My beloved friend, listen carefully.
Quý thính giả thân mến, xin quý vị chú ý lắng nghe.
Education and social reformation are not the answer to our world today.
Giáo dục và sự cải cách xã hội không phải là câu trả lời cho thế giới của chúng ta ngày hôm nay.
Our problem is a spiritual problem.
Vấn đề của chúng ta là một vấn đề thuộc linh.
Our problem is a moral problem.
Vấn đề của chúng ta là một vấn đề đạo đức.
And the only answer is in Jesus Christ.
Và câu trả lời chỉ có trong Chúa của Thế Giê-xu.
The psalmist knew that the water course of the Negev cannot be filled again unless there is rain.
Tác giả thi thiên này biết rằng dòng nước của Nezi không thể tràn đầy trở lại nếu không có mưa.
And the rain cannot come unless God sends it down.
Và mưa không thể đến nếu Đức Chúa Trời không đổ nó xuống.
The psalmist knew that the source of his blessing from the beginning to end is God.
Tác giả thi thiên này biết rằng nguồn của mọi ơn phước mà ông nhận được chính là Đức Chúa Trời.
The psalmist understood that there can be no true fullness if God is not the source of it.
Tác giả thi thiên hiểu rằng không thể có sự đầy dẫy thật nếu Đức Chúa Trời không phải là nguồn của nó.
There can be no true satisfaction unless God is the fountain of it.
Không thể có sự thỏa mãn thật nếu Đức Chúa Trời không phải là nguồn của nó.
There can be no true blessing if God is not the author of it.
Không thể có ơn phước thật nếu Đức Chúa Trời không phải là tác giả của nó.
And if happiness is fullness, then we should experience the fullness of Christ on a daily basis.
Và nếu hạnh phúc là sự đầy dẫy, thì chúng ta cần phải kinh nghiệm sự đầy dẫy của Đấng Christ hàng ngày.
Ephesians 5:18 and following tells us.
Thư Ê-phê-sô chương 5 từ câu 18 trở đi cho chúng ta biết. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.
That we need to be filled with the Holy Spirit daily.
Rằng chúng ta cần được đầy dẫy Đức Thánh Linh mỗi ngày.
Colossians 3:16 and following tells us.
Thư Cô-lô-se chương 3 từ câu 16 trở đi nói rằng: Nguyên xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan.
That we daily need to be filled with the word of God.
Rằng chúng ta cần được làm đầy bằng lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày.
According to Acts 5 and 6, we need to be filled daily with faith.
Theo sách Công vụ các sứ đồ chương 5 và chương 6, chúng ta cần được làm đầy bằng đức tin mỗi ngày.
So that God can use us and answer our prayers.
Để Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta và đáp lời cầu nguyện của chúng ta.
So that when we humble ourselves before Him, He will do great things in our midst.
Để chúng ta hạ mình trước mặt Ngài và Ngài sẽ làm những điều lớn lao giữa vòng chúng ta.
Happiness is freedom and fullness.
Hạnh phúc là sự tự do và sự đầy dẫy.
But also in verses 5 and 6 of Psalm 126.
Trong câu 5 và câu 6 của Thi Thiên thứ 126.
The psalmist tells us that happiness is also fruitfulness.
Tác giả thi thiên này cho chúng ta biết rằng hạnh phúc cũng là sự sản sinh nhiều bông trái nữa.
Like most cities, Jerusalem was dependent for food supply that comes out of the city.
Cũng giống như hầu hết các thành phố, Jerusalem phụ thuộc vào nguồn tiếp tế lương thực bên ngoài thành.
And the Assyrian invasion had swept the land, leaving destruction behind.
Trước đó, quân Assyria đã xâm lược và quét sạch vùng đất này, để lại đằng sau một cảnh hoang tàn đổ nát.
But God delivered his people supernaturally from the Assyrians.
Nhưng Đức Chúa Trời đã cứu dân của Ngài một cách siêu nhiên khỏi tay quân Assyria.
But now, how are they going to keep on staying alive?
Bây giờ, họ sẽ tiếp tục duy trì sự sống như thế nào đây?
Should they eat their seed that they have kept for planting?
Họ nên ăn những hạt giống mà họ đã giữ để gieo trồng.
Or should they plant it?
Hay họ nên gieo trồng?
So that they may get harvest in the following year.
Để rồi họ có thể gặt hái trong năm sau.
No wonder the psalmist said that the sowers were weeping as they were scattering the seed.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi tác giả thi thiên này nói rằng những người gieo hạt đã khóc trong khi họ đang gieo những hạt giống.
And this picture is not unlike that of the Christian life.
Bức tranh này cũng giống như đời sống Cơ Đốc nhân vậy.
God opens our spiritual eyes to see the truth.
Đức Chúa Trời mở đôi mắt thuộc linh của chúng ta để chúng ta nhìn thấy chân lý.
He converts us and makes us born again.
Ngài biến đổi chúng ta và khiến chúng ta được tái sanh.
He saves us by his grace.
Ngài cứu chúng ta bằng ân điển của Ngài.
Then God says to us, now that you know the truth, see to it that you follow it.
Rồi Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng, bởi vì giờ đây các con biết chân lý, hãy cẩn thận làm theo chân lý đó.
Now that you know what is pleasing to God and what is not, do what is pleasing to God.
Bởi vì bây giờ các con biết điều gì làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và điều gì không làm đẹp lòng Ngài, hãy làm điều gì khiến Đức Chúa Trời đẹp lòng.
Now you know that you have received freely, therefore I want you to be my co-laborers.
Bây giờ, các con biết rằng các con đã nhận lãnh một cách miễn phí, vì thế ta muốn các con trở thành những người cùng làm việc với ta.
God is saying, I want you to be fruitful in my kingdom.
Đức Chúa Trời muốn nói rằng, ta muốn các con trở nên kết quả trong vương quốc của ta.
God is saying, I want you to be fruitful in my kingdom.
Đức Chúa Trời muốn nói rằng, ta không muốn các con cứ ngồi mãi ở trong nhà thờ.
I have saved your soul.
Ta đã cứu rỗi linh hồn của các con.
Therefore, see to it that you sin no more.
Vì thế hãy thận trọng để các con không phạm tội nữa.
Not only that, but tell others about me.
Không chỉ có thế, nhưng các con cũng hãy nói với những người khác về ta nữa.
Why does God need preachers and witnesses?
Tại sao Đức Chúa Trời lại cần những người rao giảng và các nhân chứng?
Why does God need men and women in their workplace telling about Jesus?
Tại sao Đức Chúa Trời lại cần những người nam và những người nữ trong công trường của Ngài để nói về Chúa Giê-xu?
Why couldn't he just do it himself?
Tại sao Ngài không thể tự làm điều đó?
He could.
Ngài có thể làm.
But that's not the way he chooses to do it.
Nhưng đó không phải là cách hành động mà Ngài lựa chọn.
He wants you to work with him in producing fruit for the kingdom.
Ngài muốn quý vị cùng làm việc với Ngài trong việc sản sinh bông trái cho vương quốc của Ngài.
In fact, you see in the first half of Psalm 126, there is singing.
Thật vậy, quý vị thấy trong phần đầu của Thi Thiên thứ 126 có sự ca hát.
And at the end of the psalm, they are weeping.
Và ở phần cuối của Thi Thiên này, người ta đang khóc.
What does this contrast teach us?
Sự tương phản này dạy chúng ta điều gì?
First of all, you cannot predict what God will do.
Thứ nhất, quý vị không thể tuyên đoán những gì Đức Chúa Trời sẽ làm.
Sometimes God supernaturally answers our prayers immediately.
Có đôi lúc Đức Chúa Trời tức khắc đáp lời cầu nguyện của chúng ta một cách siêu nhiên.
Other times he makes us wait.
Những lúc khác, Ngài để cho chúng ta chờ đợi.
In some events, God works for us.
Trong một số sự kiện, Đức Chúa Trời hành động cho chúng ta.
In other events, he works in and through us.
Trong những sự kiện khác, Ngài hành động trong và qua chúng ta.
It takes the wisdom of God to discern the way he wants to work.
Chúng ta phải có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mới có thể thấy rõ cách Ngài muốn hành động.
The second lesson here is this.
Và đây là bài học thứ hai.
God frees us so that we might serve him.
Đức Chúa Trời giải phóng chúng ta để chúng ta có thể hầu việc Ngài.
And if you and I sow the seed faithfully.
Nếu quý vị và tôi gieo giống một cách trung tín.
And water the seed with our tears and our prayers.
Và tưới hạt giống bằng những giọt nước mắt cùng những lời cầu nguyện của chúng ta.
God will give us a harvest.
Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta một mùa gặt.
Whether it will be in your family, your church or your work.
Hoặc là trong gia đình chúng ta, trong hội thánh của chúng ta, hoặc là ở nơi chúng ta làm việc.
One day we shall rejoice as we come to him bringing in the sheaves.
Một ngày kia chúng ta sẽ vui mừng khi chúng ta đến với Ngài mang theo những bó lúa.
A fruitful life is a happy life.
Một cuộc đời kết quả là một cuộc đời hạnh phúc.
Why?
Tại sao vậy?
Because a fruitful Christian is experiencing God's power in his life.
Bởi vì một cái đốc nhân kết quả sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình.
And he is fulfilling his greatest potential.
Và người đó sẽ phát huy hết tiềm năng của mình.
My listening friend, as I bring this message to conclusion, I want you to listen carefully.
Thưa quý thính giả, khi tôi kết luận bài học này, tôi muốn quý vị chú ý lắng nghe.
Because somehow we are not aware of the subtlety of the devil.
Bởi vì chúng ta thường không nhận ra sự xảo quyệt của ma quỷ.
Because just as God has a formula for happiness.
Bởi vì Đức Chúa Trời có một công thức cho hạnh phúc thể nào.
The devil has a formula for happiness too.
Thì ma quỷ cũng có một công thức cho hạnh phúc như vậy.
And he is offering it to us all the time.
Nó luôn luôn đem đến cho chúng ta công thức đó.
Here is the devil's formula.
Đây là công thức của ma quỷ.
If you sow in joy now,
nếu bây giờ quý vị gieo trong niềm vui,
do as you please now,
hãy làm như quý vị muốn,
you will reap in sorrow tomorrow.
Rồi ngày mai quý vị sẽ gặt hái trong sự buồn rầu.
Because sin always begins with pleasure, but it ends with pain.
Bởi vì tội lỗi luôn luôn bắt đầu với sự vui thú, nhưng rồi nó kết thúc với nỗi đau.
Sin always begins with freedom, but it ends in bondage.
Tội lỗi luôn luôn bắt đầu với sự tự do, nhưng nó kết thúc trong tình trạng nô lệ.
Sin begins with fullness, but it ends with emptiness, dryness, and poverty.
Tội lỗi bắt đầu với sự đầy dẫy, nhưng nó kết thúc với sự trống rỗng, khô hạn và nghèo nàn.
In Christ, the formula is different.
Công thức của Đấng Christ thì khác hẳn.
In Christ, happiness is freedom from the dominance of sin.
Trong Đấng Christ, hạnh phúc là được tự do khỏi sự thống trị của tội lỗi.
In Christ, happiness is the fullness of God's power.
Trong Đấng Christ, hạnh phúc là đầy dẫy quyền năng của Đức Chúa Trời.
Not man's power.
Chứ không phải năng lực của con người.
In Christ, happiness is fruitfulness.
Trong Đấng Christ, hạnh phúc là trở nên kết quả.
Your life will make a difference.
Cuộc đời của quý vị sẽ khác hẳn.
Yes, there may be tears now.
Vâng, bây giờ có lẽ sẽ có những giọt nước mắt.
But one day these tears will be permanently wiped away.
Nhưng một ngày nào đó, những giọt nước mắt này sẽ mãi mãi được lau ráo.
They will be turned into eternal joy.
Chúng sẽ được khiến trở nên sự vui mừng đời đời.
And now what I want to leave you with is this question.
Bây giờ, trước khi kết thúc, tôi muốn hỏi quý vị câu hỏi này.
Are you experiencing this kind of happiness?
Quý vị có đang kinh nghiệm một hạnh phúc như vậy không?
If you're not, you can experience it today.
Nếu không, quý vị có thể kinh nghiệm nó hôm nay.
It is your choice.
Đó là sự lựa chọn của quý vị.
Why don't you come to the Lord Jesus right now?
Tại sao quý vị không đến với Chúa Giêsu ngay bây giờ?
Why don't you say to him, Lord Jesus Christ?
Hãy thưa với Ngài rằng, Chúa của Thế Giêsu ơi,
come into my life.
Xin ngự vào đời sống con.
Forgive my sins.
Tha thứ những tội lỗi của con.
Give me your happiness.
Và ban cho con hạnh phúc của Ngài.
Which will continue for eternity.
Là hạnh phúc sẽ còn đến đời đời.
And thank you for answering my prayers.
Cảm ơn Ngài vì đã đáp lời cầu nguyện của con.
Because that is your promise.
Bởi vì đó là lời hứa của Ngài.
Amen.
Amen.
Quý thính giả thân mến, chúng ta biết rằng sự tự do là điều kiện để chúng ta có thể kinh nghiệm được hạnh phúc. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu đúng về sự tự do. Tự do có phải là muốn làm gì thì làm không? Không phải như vậy. Sự tự do trong Chúa Cứu Thế Giêsu là sự tự do để làm những việc đúng đắn, tốt lành trong ánh sáng của Đức Chúa Trời và trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chứ không phải là tự do làm gì cũng được. Ngoài sự tự do, hạnh phúc còn bao gồm sự đầy dẫy những điều tốt đẹp trong Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào cảm thấy hạnh phúc được khi đời sống chúng ta trống rỗng. Chúng ta cần những cơn mưa ơn phước của Đức Chúa Trời tuôn đổ xuống mỗi ngày để tươi mát những nơi khô hạn và làm đầy những chỗ cạn kiệt trong tâm hồn của chúng ta. Kinh nghiệm, Kinh Thánh dạy chúng ta là phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, phải đầy dẫy chân lý của Đức Chúa Trời trong tâm trí chúng ta. Sự đầy dẫy này sẽ làm cho đời sống chúng ta luôn tươi mới và phong phú. Chúng ta cảm thấy sự bình an và vui thỏa, và đó chính là bí quyết dẫn đến hạnh phúc. Bên cạnh đó, hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười với chúng ta khi chúng ta biết sống một cuộc đời kết quả cho Chúa Giêsu. Đấng đã mua chuộc lại sự tự do cho chúng ta bằng chính huyết của Ngài. Để có thể sống một cuộc đời kết quả cho Chúa Giêsu, chúng ta phải bằng lòng từ bỏ chính mình và đi gieo những hạt giống tin lành của Ngài ở khắp mọi nơi. Để làm được việc này thật không phải đơn giản chút nào. Chúng ta phải chấp nhận đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ. Chúng ta có thể bị người ta bắt bớ, đàn áp. Chúng ta có thể bị người ta nói xấu, vu cáo, thậm chí đe dọa mạng sống. Chúng ta có thể rơi vào bất cứ hoàn cảnh hiểm nguy nào. Tuy nhiên, nếu chúng ta không quản ngại tất cả những điều đó và quyết tâm ra đi để đưa dắt nhiều người trở lại với Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được những điều hết sức kỳ diệu, hết sức tuyệt vời. Chính những kinh nghiệm đó sẽ chắp cánh cho hạnh phúc của chúng ta bay cao, bay xa hơn nữa, và hạnh phúc đó sẽ theo chúng ta vào thiên đàng vinh hiển đời đời. Thưa quý thính giả, chúng ta sẽ có hạnh phúc thật khi chúng ta có sự tự do, sự đầy dẫy những điều tốt đẹp trong Đức Chúa Trời và sống một cuộc đời kết quả cho Đấng đã chuộc mua chúng ta. Quý vị có muốn nhận được hạnh phúc đó ngay hôm nay hay không? Hãy áp dụng bài học hôm nay vào đời sống của mình.
Ước mong lời Chúa qua chương trình đồng hành đem lại niềm vui cho bạn. Mời bạn tiếp tục theo dõi vào lần đến. Xin liên lạc với chúng tôi để chia sẻ những gì chương trình đồng hành đã giúp ích cho bạn. Địa chỉ sẽ được thông báo ở cuối giờ phát thanh. Mến chào và hẹn gặp lại.